Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc cùng với chương trình của SBS tiếng Việt trở lại cùng quý vị tối nay với câu chuyện về COVID-19 mà chúng ta cập nhật hàng ngày rồi, nhưng mà mỗi tuần chúng tôi lại có những chương trình cụ thể có sự tham gia của giới chuyên môn, mà trong đó phải kể đến là bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Melbourne. Rất là cảm ơn bác sĩ dành thời gian với chương trình tối nay ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả khán giả nghe đài SBS tối nay.
Vâng, thưa bác sĩ Phạm Phúc Nhân, những con số nó cũng nói lên một số vấn đề mà đến bây giờ thì phải khẳng định rằng là vấn đề tại Úc này vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn. Nó liên quan tới một số địa điểm mà chúng ta vẫn gọi là ổ dịch đó bác sĩ. Mà cụ thể ví dụ như là Sydney, trong ngày hôm nay nghe tin cũng rất là buồn khi mà một cụ bà nữa ra đi rồi, cụ 93 tuổi. Như vậy là con số tử vong tại Úc này vì COVID-19 đã lên tới 3 con số, tức là 100 rồi. Có lẽ bây giờ chúng ta nhìn tình hình ở Úc và một số những cái nét chính COVID-19 ở trên thế giới, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Sư Ngọc. Như chúng ta đã biết là trong những tuần qua là cái số nó tăng lên không ngừng, cho tới hôm nay là ngày trên thế giới là gần 5 triệu, tức là 49 đó Sư Ngọc, người bị mắc bệnh, và số tử vong đã là 326.000. Riêng ở Mỹ thì là cả cửa số cũng rất là cao, tới 1.6 triệu rồi. Rồi tới mà cái số người chết cũng đã 92.000, đó là một cái số rất là cao. Và những cái nước theo đó thì nó gồm có những cái nước như Nga. Không ngờ là Nga ngày đầu rất là tốt, nhưng bây giờ Nga đã lên hàng thứ nhì. Và một cái nước cũng đặc biệt nữa là Brazil, nó lên hàng thứ tư. Thì sở dĩ tập dịch Brazil chút xíu là nó có liên hệ tới Trung Quốc một xíu, là lúc nữa mình sẽ bàn tới. Nhưng Brazil là tại sao mà nó tăng cao như vậy? Thì đó là đầu cũng có một cái lỗi của ông tổng thống lúc đầu, nó cũng muốn là herd immunity, đó là nhiễm dịch cộng đồng như là nước Anh vậy đó, cho nên bị buông thả một thời gian, mà bây giờ cái số nó lên ngàn mấy trăm ngàn người đó. Và 10.000 chết, đó là một cái rất là nặng. Riêng trở về Úc, như Sư Ngọc thấy là tuần vừa qua thì cái số chết thì đúng là 3 con số là 100. Sáng mới đây bác sĩ có một người bạn ở trên Sydney đã báo là cái số một cụ bà 93 tuổi cũng ở nhà ở cái New Mass House đó, nursing home đó, thì đó là lên con số 18 người chết, và trong đó là tại New South Wales. Thì bây giờ ngày hôm nay là có 1-2 ca thôi. Riêng tuần qua ở nước Úc thì cũng 6-7 trường hợp, nhưng mà Victoria thật sự ra là đúng như Sư Ngọc thấy là đây là một cái nước, một cái tiểu bang rất là nặng nhất, mà có thể nói rằng cái phòng mạch của bác sĩ cũng như là nằm ở giữa cái chảo của cái dịch tễ xung quanh đó. Thì như Sư Ngọc thấy ở Victoria của mình đó là ở phía bắc thì cái border này, cái McDonald's phía nam đó là ở California, nó cũng bị là 12 cửa McDonald's đã đóng. Đúng rồi. Một bên là phía tây ở cái Seldamid, nó cũng cả 100 người. Rồi phía nam là ở High Point. Và hiện nay gần nhất nữa, ngày hôm qua nữa là có 2 cái nursing home ở miền đông nữa đã đóng cửa rồi đó Sư Ngọc. Thì đó ở Caulfield và Camberwell đó Sư Ngọc. Vâng. Đó thì thấy rõ là Victoria là mình là nặng nhất đó Sư Ngọc ạ.
Vâng, đến bây giờ thì bang Victoria đang trở thành nơi mà đáng quan tâm nhất, mà có lẽ là ông thủ hiến Daniel Andrews ông cũng nhìn thấy những cái vấn đề như vậy, cho nên là chúng ta cũng thấy trong cái thời gian vừa qua là rất cẩn trọng khi mà nới lỏng, ngay cả việc ông thông báo dần từng bước cũng rất là kỹ càng, và chúng ta đã nhìn thấy những gì xảy ra sau khi mà nới lỏng một chút thôi như vậy. Tuy nhiên không phải vì như vậy mà những cái bước đi của tiểu bang cũng như của liên bang chậm lại. Đấy, nó vẫn cứ tiếp tục đưa những cái hoạt động trở lại dần bình thường, chứ không phải là vì thế mà e ngại chuyện gì, bởi vì họ vừa làm mà vừa theo dõi kỹ càng xem là tình hình diễn biến nó như thế nào. Thưa bác sĩ, chúng ta nhìn mọi vấn đề thì chúng ta phải xem nguyên nhân nó xảy ra những cái tình trạng như vậy là từ đâu và có thể khắc phục được bằng cách nào không?
Cảm ơn Sư Ngọc, câu hỏi rất là hay. Là hiện nay đối với nước Úc thì chúng ta là trách tên kết cả các nước trên thế giới đều hàm thuộc và chúng ta rất là tốt, nhưng tuy nhiên ở Victoria nó lúc nào nó cũng khoảng 10 ca trong những ngày qua đó, mỗi ngày ít nhất vậy. Cho nên thành ra là ông Andrew ổng cũng muốn delay là tất cả các cái bước một đó, mà đã cụ thể là ông đã quy định là tới ngày 1 tháng 6 này thì mới mở quán cà phê hay là ở những nhà hàng tới 20 người, rồi tới giữa tháng 7 là một giữa tháng 22 tháng 6 là 50 người, và giữa tháng 7 là 100 người. Thì hiện giờ nó tăng như vậy thì tại sao? nó tăng thì cái chuyện đó cũng cũng không khó giải thích hết Tư Ngọc, tại vì bây giờ mình mở rộng ra thì nó sẽ xảy ra cái tiếp cận nhiều hơn. Nhưng mà chính phủ ở Victoria này cũng như tất cả các tiểu bang khác là thường là nói là bây giờ chúng ta cách ly xã hội nè, social distance 1.5 feet và đồng thời 4 square trong một cái nhà, nhà nào cái khoảng một cái khoảng trống là 4 square, rồi chúng ta phải rửa tay cho nhiều và đồng thời nữa là cách ly và cẩn thận. Nhưng mà thiếu một cái điểm này mà bữa nay bác sĩ có thể nói rõ hơn chút xíu là thiếu cái mask. Cái mask đó. Tại vì có những cái trường hợp mình không có thể cách ly 1.5 feet được Xuân Ngọc, ví dụ như bác phòng mạch của bác sĩ nè, thì cũng không thể làm được. Rồi nursing home làm sao mà cách ly 1.5 feet để săn sóc 1.5 feet để săn sóc bệnh nhân, đo huyết áp, cho thuốc, hoặc vô bệnh viện, hoặc là những người trong có thể là cuối tuần này hay là tuần sau người ta có cho làm túi tháng này, người ta làm neo, thì những cái người làm neo làm sao cách ly 1.5 feet, hay là những nhà hàng, thì trong những trường hợp đó phải có mask. Mà hiện như là cái người Úc này là nói chung là người Âu Châu mình rất là sợ mask. Đó, cụ thể là trước này phòng mạch của bác sĩ thường thường là có mask đi vô, thì có nhiều cái trường hợp là bệnh nhân người Tây vô nói tôi không có mask rồi bác sĩ cho cái mask. Tôi biết rằng cái mask là rất là quan trọng nhưng mà tôi thở không nổi, tôi để vô mặt thở không nổi. Nhưng ông Trump thân là phó tổng thống của Mỹ đó, rất là khổ sở khi mà vô Mayo Clinic, làm một cái clinic lớn nhất của Mỹ và thế giới đó, thì ông phó tổng thống vô người ta nói yêu cầu đưa cái mask, ông nói thôi xin lỗi không được. Sau đó ông ân hận tất cả bác sĩ đều đeo mà ông không đeo đó, cho nên thành ra những cái đó rất là quan trọng. Và điểm nữa bác sĩ cũng nói thêm đó là hiện nay vào 12 tháng 6 này thì sẽ có cái chuyến bay liên tiểu bang đó. Liên tiểu bang có nghĩa là từ tiểu bang Brisbane rồi lên vừa xuống Sydney hoặc Melbourne đi với nhau, thì sẽ mở ra trường hợp đó. Hiện nay rất là tốt, tại đây rất là tốt. Thì bây giờ người ta muốn mở ra như vậy đó, thì hãng Qantas, và hãng Jetstar mới vừa thông báo cái này rất là quan trọng, rằng là khoảng cách distance 1.5 feet không bảo đảm của trên máy bay. Cho nên họ yêu cầu phát mask cũng như giống như 200 hãng hàng không trên thế giới đã đạt. Như vậy thì người Úc mình phải bắt đầu tập lần đeo mask đi. Chứ nếu không thôi thì đại dịch này sẽ kéo dài trong vòng khoảng 1 năm, 2 năm nữa. Và chúng ta phải mang mask. Và đặc biệt là những ngoài cái coronavirus này còn ngoài rất là nhiều bệnh khác mà chúng ta phải đeo mask sau này trong tương lai. 80% đường hô hấp, ví dụ như bệnh nhân ho gà, bệnh nhân bạch hầu, sởi, lao, hoặc là flu, mỗi năm như vậy đó, hoặc là corona nào khác nữa nó phải phát sinh, thì chúng ta không đeo mask là một thất bại vô cùng lớn. Và hiện nay chúng ta thấy trên thế giới là cái chuyện đó sẽ ngọc. Vâng. Cho nên thành ra là cái đó quan trọng lắm sẽ ngọc.
Vâng, bác sĩ Phạm Vũ Nhân vừa nhắc đến một cái thực tế mà Xuân Ngọc để ý đó, thì cũng thấy là trong khoảng một tuần nay, khi mà bắt đầu dục dịch, chính phủ liên bang công bố 3 cái bước đi để nới lỏng cách ly xã hội, rồi tiểu bang bắt đầu cũng tuyên bố những cái bước đi của bản thân mình, thì nhìn thấy rằng mọi người bớt đeo mask rồi. Mà cái thời gian trước đó khi mà bắt đầu rất căng thẳng rồi, cách đây khoảng nửa tháng, một tháng gì đó, thì ra ngoài đường thấy là kể cả người nước ngoài họ cũng bắt đầu đeo mask rất là nhiều, nhưng mà sau này thì thấy là bớt rồi đấy. Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc trong câu chuyện với bác sĩ Phạm Phúc Nhân tối nay liên quan tới các góc độ khác nhau về xã hội, về y tế của đại dịch COVID-19 cho tới lúc này. Và thưa bác sĩ Phạm Phúc Nhân, có lẽ là ngoài những cái nỗi lo về lây nhiễm COVID-19, người ta cũng đang đồ đoán rất là nhiều liên quan tới cái căn bệnh mà nhiều em nhỏ bây giờ mắc trên thế giới này, mà nó gọi là liên quan đến bệnh Kawasaki. Không biết cái bệnh này là như thế nào và nó nguy hiểm đến mức độ ra sao mà thấy có vẻ cũng lo lắng đấy.
Cảm ơn sư Ngọc. Đúng là hay, cái bệnh này á thì thật sự ra là do cái ông Kawasaki, giống như người tiếng Nhật đó, là nó phát xuất năm 1967 ở Nhật. Thì cái bệnh này nó là một cái bệnh là viêm miễn nhiễm do có thể là vi trùng hay là virus không rõ lắm, và nó viêm toàn thể mạch máu trong cơ thể, nhất là trẻ con từ 1 tuổi cho tới 6-7 tuổi. Và cái giai đoạn của nó đó là nó cấp á, là trong chừng một tuần đầu là viêm, rồi sốt, rồi đau họng, cái lưỡi nó đặc biệt rất là đỏ. Tuần thứ 2, thứ 3 thì nó nổi hạch và tróc da ở trên cái da tay, da chân á, và đau khớp. Và cuối cùng nó phục hồi, nhưng mà do cái viêm mạch máu cho nên nó thành ra nó phình cái thành mạch lụ trong cái động mạch vành đó. Cho nên bệnh nhân nhiều khi bị rối loạn cơ tim hoặc là chết. Thì cái tỷ lệ này nó chết không có nhiều, khoảng 1% thôi, tới 0.5%. Nhưng mà hiện nay đặc biệt ở New York á, thì nó có 85 trường hợp bị nhiễm cái ca này, và đồng thời của nó là có cái dương tính của coronavirus và chết cũng ba người trường hợp. Hiện nay ở Pháp, ở Ý cũng vậy, Pháp cũng có chết một trường hợp, và Ý ở Anh cũng rất là nhiều trường hợp mạnh như vậy. Thì cái bệnh này nó nó được chẩn đoán là do cái những cái triệu chứng như vậy, nhưng mà chẩn đoán thì nó cũng chẩn đoán bằng máu thì cho thấy rằng là yếu tố viêm đi lên, rồi là nước tiểu, rồi cái tiểu cầu nó gia tăng lên. Nhưng mà đặc biệt khi mà đo ECOTIM của trẻ mà nếu mà còn sống sót được khoảng 4-5 tuần thì cái mạch lũ nó một vành nó nổi lên như vậy. Thì cái bệnh này nó cũng xuất hiện ở Úc thường xuyên đó, Xuân Ngọc, các bệnh viện nhi khoảng 200 trường hợp trong một năm, nhưng mà cũng có trường hợp lại rải rác trong cái giai đoạn này. Thì cái điều trị của cái bệnh này thì thật sự ra là giai đoạn đầu thì giảm sốt thôi, nhưng mà đừng có nhiều khi bác sĩ mà không kinh nghiệm á thì nhìn không chẩn đoán ra, nó có thể giống như bệnh tay chân miệng á, những cái virus á, thì cho cái Panadol á thì không đúng. Thật sự là cái bệnh này muốn điều trị nó là aspirin, đặc biệt là aspirin hoặc là gamma globulin vào trong bệnh viện. Thì cái liên kết giữa hai cái này thì người ta chưa rõ lắm, nhưng mà người ta nghĩ rằng cái bệnh của cái coronavirus thì nó thường thường đâu có chết ở trẻ con, nhưng mà bệnh này lại chết. Nhưng mà bệnh Kawasaki nó không có lây, nhưng mà COVID này lây. Cho nên trong tương lai thì ta sẽ làm liên hai cái này, và đặc biệt là những bệnh nhân nào mà đến các phòng mạch của bác sĩ mà nó sốt cao 39 độ, mắt đỏ, rồi ối mửa, rồi đau bụng, hay là cái lưỡi đặc biệt nó đỏ như cái strawberry, cái strawberry, cái nghe cái gì đó.
Trái dâu,
dạ, đó, thì chúng ta phải cẩn thận và chuyển vô bệnh viện gấp để mà coronavirus, đó là tình hình vậy đó, Thương Ngọc.
Vâng, thôi, chúng ta trở lại với cái câu chuyện về vaccine để mà phòng ngừa coronavirus, thì bác sĩ bây giờ nhá, người ta thậm chí là đã có những cái ý tưởng, và thậm chí là đã có những cái suy nghĩ rằng là có thể thế giới có cố gắng đi nữa thì cũng chẳng tìm ra được vaccine để chống COVID-19 đâu. Đó, đến mức độ như vậy rồi. Tất nhiên là mọi người vẫn đang tiếp tục, các nước vẫn đang tiếp tục cuộc chiến để mà tìm kiếm cái giải pháp cho vấn đề này. Cái tình hình vaccine nó đến đâu rồi ạ?
Thì hiện nay mình có thể nói cái câu mà mới đây khoảng chừng 3 ngày thì ông Tổng thống Trump, ông nói một câu cũng có để đời đâu. Ông nói rằng là bây giờ hiện giai tất cả mọi nước trên thế giới đương chạy đua với vaccine. Cuộc chạy đua này nó giống như là cái cuộc chạy đua mà tạo bom nguyên tử vào năm 1945 mà thả xuống Nhật Bản, là Manhattan, nó gọi là Manhattan, đó là một cái cuộc chạy đua mà chế bom nguyên tử. Cho nên ổng mới nói bây giờ Mỹ sẽ đưa Mỹ không là xuất ra gần 9 tỷ đô la để lo cái việc này, và các nước khác còn lại 40 nước còn lại đó thì lo một cái đóng góp 8 tỷ riêng, có nghĩa là tổng cộng mới là 17 tỷ rồi đó, tức là cái số tiền rất là lớn để mà làm cái này. Tại vì từ đây phải có vaccine theo mà Mỹ đó, cái ông Robert Redfield của Mỹ á, là ông là director của phòng chống dịch Mỹ đó. Nếu mà không có vaccine từ đây cho tới mùa đông tới nè, tức mùa đông vào tháng 12 tới của Mỹ á, thì có thể rất là nguy hiểm, tại cái làn sóng thứ hai nó sẽ phát triển. Và hiện nay Nguyễn Xuân Ngọc có thấy rồi đó, cái làn sóng thứ hai của ở Trung Quốc có rồi đó, Trung Quốc cái Vũ Hán này, Thượng Hải đã lên rồi, và nó ở Nam Hàn cũng đã có rồi, và đồng thời nó ở Brazil cũng có rồi nữa, cho nên rất là nặng. Cho nên đó là Brazil thường thường là cung cấp cho ngũ cốc cho và thịt bò cho Trung Quốc á. Và hiện nay cũng nói là thịt bò Trung Quốc bây giờ nó vẫn đang cắt ngừng cái lúa mạch của mình rồi đó, cho nên nó là bây giờ nó hy vọng vào Brazil, mà trời xui đất khiến sao Brazil bên này nó bị nặng quá, cho nên Trung Quốc cũng lúng túng lắm,
phải mua lại
mua lại làm gì, nó sợ cái Brazil qua cũng chết. Cho nên thành ra Trung Quốc bây giờ nó cũng bị rất là, nó mặc dầu nó cấm, nó giận Trung Quốc Úc mình lắm, nhưng mà nó cũng rất là cắn răng mà chịu đựng như vậy. Tại vì bây giờ hơn 200 nước đã bắt đầu bắt điều tra của quy dịch của Trung Quốc rồi, theo ông Morrison ổng đề nghị đó. Thì đó mình nói ngắn gọn cái là cái chế vaccine như vậy thì ai cũng vô muốn chế vaccine, và hiện nay ở Đại học Oxford nó là một cái trung tâm mà đương là được chú ý nhất, là họ dùng cái adenovirus của con tinh đó để chuyển vào người. Và cái cách thứ hai là cái vaccine nó khuếch đại ARN, khuếch đại vào cái tế bào, và đồng thời chế vào DNA, cái ARN để mà tạo ra. Như vậy thì có hàng trăm nghiên cứu, nhưng mà hiện nay hai cái nghiên cứu này nhiều nhất để mà chế ra. Như vậy mà trong cái nghiên cứu này ít nhất mất cũng phải 2-3 tháng. Nhưng mà xong rồi đó, nếu nghiên cứu trong người được rồi, hiện nay đã xét nghiệm để nghiên cứu trên người trong vòng 1 tháng rồi, thì vấn đề thứ hai nữa là hãng nào sẽ làm đây. Thì như là Xuân Ngọc biết là hiện nay trên thế giới là có khoảng 10 hãng lớn, nhưng mà những hãng lớn đã đa số nằm Mỹ không? Ví dụ như là GlaxoSmithKline ở Anh, Merck ở Mỹ, Sophony ở Pháp, hay là Pfizer ở Mỹ, hay là AstraZeneca cũng ở Mỹ. Nhưng mà tất cả cái trung tâm này, những cái trung tâm mà company lớn của vaccine này, nó đang chế những cái vaccine khác, ví dụ bạch ngầu, uốn ván, ho gà, lao hay là viêm gan bi a ninzone sởi ra tùm nhiên. Nhưng mà muốn chế cái này á thì cũng phải chế hàng tỷ liều chứ không phải là ít. Tại vì mình phải làm cho cái vaccine nó ít nhất phải là 60% của dân số trên thế giới, mà dân số hiện nay là 6 tỷ mấy, thì phải số lượng nó phải mấy tỷ mới được. Cho nên cái số lượng nó quá nhiều. Cho nên rất mà chế cái đó phải đặt phòng thí nghiệm, thì cái số lượng nó đã nghiên cứu đã khó rồi mà phòng chế càng khó nữa. Cho nên chích nó kéo dài có thể nó là 1 năm. Nhưng mà ông Trump ông phải cố gắng để làm chuyện này. Nhưng mà khi có vaccine rồi cũng chưa chắc là thành công. Cho nên Xuân Ngọc đặt ra vấn đề là cái có vaccine rồi thì như thế nào, phân phối cũng đã cả tháng trời, cả trên thế giới mà. Rồi cái điểm thứ hai nữa là chích vào có tác dụng hay không, như cúm như bây giờ chúng ta thấy á, cái liều ở Úc hiện nay là có 16 triệu mà chích 12 triệu rồi, chúng ta phải chích tới là 60% của toàn thể, và đồng thời cái tác dụng nó 80% thôi. Cho nên tùy theo cái cơ thể, nếu mà cái cơ thể mà không có cái miễn nhiễm tốt, ví dụ như cơ thể yếu hay là cơ thể bị thiếu cái yếu tố miễn nhiễm như tế bào B hay tế bào T cell nó yếu đi thì cũng không có kết quả. Cho nên cái đó nó còn tùy thực rất là nhiều trường hợp, nhiều cái yếu tố. Nhưng mà hy vọng rằng là cuối năm nay mình có cái vaccine đó thì mình chích thì rất là tốt để mà cứu nhân loại đó, Xuân Ngọc.
Vâng, rất là hy vọng và chờ mong một cái tin tốt đó. Thôi thì chúng ta trở lại với cộng đồng, bác sĩ ạ. Các cộng đồng sắc tộc bây giờ chung tay giúp đỡ, mà không phải giúp đỡ chỉ trong cộng đồng của mình đâu, mà Xuân Ngọc biết là có những chương trình, tức là có những đội đặc nhiệm luôn, đa sắc tộc để giúp đỡ cho các sắc tộc khác nhau, rồi giúp đỡ cho những người tị nạn mới đến Úc, họ gặp khó khăn, kể cả người Hồi giáo hay là từ các cái tôn giáo khác gặp khó khăn, nó rất là rộng rãi như vậy. Thế còn trong cộng đồng của Việt Nam chúng ta ở miền Tây Melbourne này thì đến đâu rồi bác sĩ?
Thì như là thông báo là qua 8 tuần qua, cộng đồng người Việt của mình á, đã làm rất là nhiều cái ý nghĩa của rất là nhiều. Là hiện nay đã đóng góp trên 130.000 đô la. Gồm có 60.000 khẩu trang, là 30.000 bao tay, rồi 1.300 mặt nạ, rồi 2.400 cáo choàng, rồi tiền mặt nữa. Thì tất cả cái cộng đồng ngoài cái đó ra thì còn các tiệm ở Sunshine, ví dụ như là ông Frank Chen, hay là những cái người mà nhà hàng Thuận An, rồi nhà hàng Mì Mambo, bánh mì Rap and Roll, và tặng hai cô Hoàng Lan sẽ tặng tết những áo choàng sắp tới nữa. Và đặc biệt đó là ngày hôm qua thì quý có thượng tọa Thích Phước Tấn vào bệnh viện Sunshine rất cảm động, là bởi và bệnh viện Sunshine rất cảm động tất cả những cái đồ đã ở Việt Nam mình khuyến tặng cho bệnh viện người ta đã trang bị hết. Nên là ta rất cảm động khi người ta thấy người Việt Nam vô là người ta cảm động, tại vì nó thấy là cái tình nghĩa mình quá nhiều. Mặc dầu trong rất là khó khăn nhưng mà giúp đỡ. Ngoài ra cái cũng cái tin mừng là ngày hôm qua đúng rồi là ngày cũng như là cái ngày sinh nhật, không phải nói sinh nhật mà ngày đầy nhất chu niên của bệnh viện John Kerner Hospital được thành lập, mà đó người Việt mình đóng góp gần nửa triệu đô la đó. Thì hiện nay người ta thông báo luôn, ta nói là có khoảng 7.000 em bé được sanh ra, 1.200 người bệnh nhân được khám, 6.000 ca phẫu thuật và 23.000 người nhập viện, phụ nữ nhập viện, trong đó người Việt Nam mình là chiếm 30% đó. Thì đó là những lời cảm ơn rất là sâu sắc đối với cộng đồng người Việt, cái mang ơn cũng như là cái trận cháy rừng vừa qua, cộng đồng người Việt Nam đã đóng góp cả triệu đô la đó, Sư Ngọc. Thì đó là cái quý. Và hiện nay chúng ta các hãng Hồng Loan và các hãng Vinixi, Kim Ly cũng đưa mai áo choàng cho bệnh viện, đó là những cái ý nghĩa rất rộng để là chuẩn bị cái giai đoạn 2 đó, Sư Ngọc, là cái đợt thứ hai mà nếu có coronavirus nếu xuất hiện.
Vâng, và đồng hương người Việt đang sẵn sàng hỗ trợ bằng bất cứ khả năng nào trong cái tầm sức lực của mình và cái nguồn tài chính của mình. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân tham gia chương trình của chúng tôi tối nay. Chúc bác sĩ thật là dồi dào sức khỏe ạ.
Cảm ơn Sương Ngọc và tất cả các quý vị nghe đài. Chúc quý vị an lạc, chuẩn bị tốt khi quay lại giai đoạn 2 cuối tháng này trong đại dịch coronavirus kỳ này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.